Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Thật, tôi bảo thật cho ông biết, ông đừng ngạc nhiên vì nghe tôi nói rằng các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu. Mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy. Nicodemo hỏi lại rằng: Việc ấy xảy ra thế nào được? Chúa Giêsu đáp: Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết, điều chúng tôi biết thì chúng tôi nói, điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng, nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, thì tôi nói những sự trên trời các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được ngoài người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời, cũng như Môi-se treo con rắn nơi hoang địa, thế nào thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ 3 của tuần thứ 2 phục sinh. Và chúng ta thấy là bài này tiếp tục bài phúc âm của ngày thứ 2 tuần 2 phục sinh. Và cái câu đầu tiên là cái câu lặp lại của cái cuối bài phúc âm hôm qua thứ 2. Đó là cái câu mà gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu, mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy. Thì nguyên cái câu này cho chúng ta thấy được là ai mà được tái sinh bởi trời đó, giống như bài phúc âm hôm qua Chúa Giêsu khẳng định đó, là được tái sinh bởi nước và thánh linh, thì những con người đó là những con người được tự do, con người sống trong tự do. Bởi vì được tái sinh là tái sinh bởi trời, đây là bởi Thiên Chúa, và nghĩa là trở nên con Thiên Chúa. Vì thế nên khi mà con Thiên Chúa đó, thì tất nhiên là không thể nào nô lệ cho tội lỗi được, không thể nào nô lệ cho Satan được. Vì Thiên Chúa đã cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết. Và đó là lý do chúng ta thấy không? Nó là rất thích hợp sau mầu nhiệm vượt qua ở trong tuần thánh và trong tuần bát nhật phục sinh, thì bây giờ tới sự sống. Thiên Chúa cứu chuộc con người để cho con người được sống và sống viên mãn hơn. Mà muốn được sống và sống viên mãn hơn, con người phải tái sinh. Tái sinh bởi trời, có nghĩa là bởi nước và bởi thánh linh. Chứ còn ngoài ra nếu để không đó, là con người sống theo xác thịt, và con người không thể nào có thể được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa được. Bởi vì cái gì sinh bởi xác thịt là xác thịt, hôm qua Chúa Giêsu xác định rõ ràng trong bài phúc âm. Và cái gì sinh bởi thần linh là thần linh. Và con người tự bản chất là xu hướng theo xác thịt, làm theo tự nhiên, thích đường rộng, và vì thế không thể nào có thể nên một với Chúa được. Và chính cái mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô cũng vậy. Nếu mà sống theo xác thịt, không thể nào chấp nhận được một Chúa Kitô như vậy, và vì thế nên sẽ vấp phạm. Bởi đó nên chúng ta thấy không, cả hội đồng mầu mục Do Thái, cả dân Do Thái và lẫn các tông đồ là những môn đệ thân tín nhất của Chúa cũng vấp phạm hết nếu không có được tái sinh. Bởi vì sao? Bởi vì con người sinh bởi xác thịt là xác thịt có vậy thôi, xét theo xác thịt, nghĩ theo xác thịt, nói theo xác thịt, làm theo xác thịt. Mà Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô là bởi trời xuống, là đứng bởi trời đó, là thần linh, mà thần linh nhập thể. Bởi thế nên xác thịt không thể nào mà nhận ra người, không thể nào mà chấp nhận người được, cho tới khi người sống lại, chiến thắng tội lỗi và sự chết. Và vì đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, bởi thế nên con người mới được tái sinh. Ai tin vào đấng Chúa Kitô vượt qua thì được tái sinh. Thì được tái sinh bởi trời. Và được tái sinh bởi trời đây có nghĩa là bởi nước và thánh linh. Và vì được tái sinh bởi trời có nghĩa là được phục hồi cái ơn nghĩa Chúa, phục hồi cái danh phận làm con Thiên Chúa, phục hồi cái quyền làm con Thiên Chúa. Bởi thế nên ở trong Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 1 câu 12, Thánh Gioan nói cái gì? Thánh Gioan nói là ai chấp nhận người thì được người ban cho quyền làm con Thiên Chúa. Và cái người được quyền làm con Thiên Chúa, được sinh ra bởi Thiên Chúa đó, là không phải sinh ra bởi xác thịt, bởi đam mê nhục dục, bởi ý muốn loài người, mà là bởi Thiên Chúa. Mà bởi Thiên Chúa đây có nghĩa là bởi Thánh Linh. Và vì thế nên khi mà đã được làm con Thiên Chúa thì thắng vượt lên trên thế gian, thắng vượt lên trên Satan, thắng vượt lên trên tội lỗi. Mà cái con người được thắng vượt tất cả những cái đó là con người tự do hoàn toàn. Muốn làm gì thì làm theo ý Chúa. Chúa muốn làm gì nơi con người đó, và con người đó luôn luôn làm theo ý Chúa. Bởi thế nên gió muốn thổi đâu thì thổi. Gió đây ám chỉ Thánh Linh, mà hay là ám chỉ tác động Thánh Linh, tác động thần linh của Thiên Chúa được thực hiện bởi Thánh Linh ở nơi mỗi một con người đã nhận định phép rửa, lãnh nhận Thánh Linh, được tái sinh và có Thánh Linh. Do đó đã Thánh Linh ở trong con người đó tác động họ theo ý Chúa. Và khi người tác động họ thì họ không biết được như thế nào, họ phải lấy đức tin mà chấp nhận Thánh ý đó, và nhưng mà họ vẫn tuân theo. Đấy, đó là ý nghĩa của câu gió muốn thổi đâu thì thổi, có nghĩa là Thiên Chúa muốn làm gì thì làm. Ông nghe được tiếng gió có nghĩa là biết được đó là Thánh ý Chúa. Chúa muốn con làm điều đó, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến, có nghĩa là Chúa muốn nhưng mà không biết được cái mầu nhiệm sâu xa của ý định Thiên Chúa muốn cái điều đó nơi mình. Mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy, có nghĩa là hoàn toàn trust, hoàn toàn entrust. Chúa muốn con làm, con dù không biết được ý Chúa nó như thế nào, tại sao Chúa làm điều đó, tại sao Chúa muốn con làm điều đó, và Chúa muốn con làm đó để làm gì, con chỉ biết tuân phục, giống như mẹ Maria vậy. Đó, nghe được khi mà đã nhận biết ý Chúa là làm theo. Đó là tự do của con Thiên Chúa. Đó là cái thái độ và cử chỉ của một người con Thiên Chúa. Có vậy thôi, hoàn toàn sống bé nhỏ để cho Chúa làm việc. Tuân theo tại ý Chúa, biết được ý Chúa là chấp nhận liền, bất chấp mọi giá. Đấy là con Thiên Chúa. Nhưng mà ông Nicodemo dù là đầu mục cho thái đi nữa cũng không chẳng hiểu gì. Ông hỏi lại là việc ấy xảy ra thế nào được. Chúa Giêsu đó, ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không hiểu biết điều đó hay sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết, điều chúng tôi biết thì chúng tôi nói, điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng, nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, thì tôi nói những sự trên trời các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được ngoài người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời. Đó là Chúa Giêsu ám chỉ vào chính bản thân Chúa. Thì bây giờ chúng ta phân tách ở cái chỗ, cái câu mà Chúa Giêsu nói này: nếu khi tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, thì tôi nói những sự trên trời các ông tin thế nào được? Chúng ta hiểu câu này làm sao? Theo em thì những sự dưới đất đây đó là những cái đường lối để con người có thể được hiệp thông thần linh với Chúa. Còn những sự trên trời đấy, đó là tất cả những mạc khải thần linh. Chúa là ai? Chúa muốn gì? Chúa như thế nào? Vân vân. Đó là những sự trên trời. Mà chỉ có đấng từ trời xuống là Chúa Giêsu Kitô mới biết được những sự trên trời mà tỏ ra cho con người mà thôi. Đó. Và khi mà Chúa Giêsu từ trời xuống biết được những sự trên trời đó, thì Chúa Giêsu mới biết được là Chúa Cha như thế nào, Chúa Cha là ai, Chúa Cha muốn gì. Và bây giờ con người muốn được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha thì phải làm như thế nào. Đấy, thì những cái phải làm như thế nào đó là những sự dưới đất. Còn Thiên Chúa Cha như thế nào muốn gì, đó là những sự trên trời. Và vì thế nên cuối cùng Chúa Giêsu nói cái gì? Cũng như Môi-sen treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Đấy, thì ở ngay cái câu cuối cùng này, nó có cả sự trên trời lẫn sự dưới đất. Sự trên trời đấy là gì? Con người cũng bị treo lên như vậy. Đấy là những sự trên trời đấy. là mầu nhiệm của Thiên Chúa muốn cứu loài người bằng cách là con của Ngài phải chịu treo lên. Đây là dự sự trên trời. Mầu nhiệm cứu thế là ở chỗ đó. Ở chỗ là Thiên Chúa muốn con của Ngài sẽ chịu chết. À, và những sự dưới đất đấy là gì? Là ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời, có nghĩa là được sống, được tái sinh. Chúng ta thấy hay không? Cái câu cuối cùng là câu cả những sự trên trời lẫn sự dưới đất. Mà bây giờ sự dưới đất đây là cái sự mà Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo đó, có nghĩa là phải được tái sinh bởi trời mới được nhìn thấy nước trời, mới nhận ra Chúa Kitô, mới nhận ra ơn cứu độ mà mới được cứu rỗi. Do đó nên chúng ta thấy qua bài phúc âm này, chúng ta hiểu được những gì là dưới đất và những gì trên trời. Những gì trên trời đó là những gì mà khải thần linh của Thiên Chúa tỏ ra cho con người, giống hệt như là bức ảnh lòng thương xót Chúa vậy. Bức ảnh lòng thương xót Chúa là bức ảnh có cả những sự trên trời và những sự dưới đất. Những sự trên trời đó là chính Chúa Giêsu Kitô, hình ảnh một Chúa Giêsu Kitô có năm dấu thánh. Đấy là bị treo lên đấy, có năm dấu thánh. Và máu và nước chảy ra nơi trái tim người. Chỉ vì thương yêu con người mà mới có năm dấu thánh đó, mới chịu chết. Nhưng Chúa Kitô đó đã phục sinh, chiến thắng tội lỗi và sự chết. Vì thế nên chân xác của người vẫn còn năm dấu thánh đó. Đó là tất cả những sự trên trời. Còn những sự dưới đất ở nơi ảnh lòng thương xót Chúa đó là gì? Giêsu ơi, con tin nơi Chúa. Giêsu ơi, con tin nơi Chúa. Đấy là những sự dưới đất. Và con chỉ có ai mà tin nơi Chúa mới được cứu rỗi, mới được nên thánh mà thôi, mới được hiệp thông thần linh với người và mới có thể làm chứng nhân cho lòng thương xót của người. Thế thôi. Ôi, lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con được cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, để chúng con có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Bởi vì tất cả những gì Thiên Chúa muốn tỏ ra cho chúng con đều ở nơi lòng tin của chúng con và lòng thương xót Chúa. Và đều nhờ lòng tin của chúng con đó mà Thiên Chúa tỏ hiện ra cho những người cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.